Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, từ câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Rõ ràng, chúng ta không thể giải quyết từng phân đoạn Kinh Thánh được trích dẫn ở cuối bài trong tuần trước, những phân đoạn mà bề ngoài dường như mâu thuẫn với giáo lý về an ninh đời đời của sự cứu rỗi. Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt ra một số tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc giải nghĩa nhất định, giúp chúng ta không chỉ hiểu các phân đoạn cụ thể này, mà còn giải nghĩa bất kỳ phân đoạn Kinh Thánh nào khác khó khăn và gây bối rối về phương diện này. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ không chỉ giải quyết những đoạn Kinh Thánh đã nêu, mà còn xây dựng một phương pháp. Nhờ đó, bất kỳ vấn đề nào gây bối rối trong việc nghiên cứu Kinh Thánh cũng có thể được tiếp cận và giải quyết. Khi chúng ta nói đến những nguyên tắc giải nghĩa này, tôi muốn làm rõ rằng, mặc dù tôi nói rằng những câu Kinh Thánh này có thể được giải thích, tôi không hề có ý nói rằng việc làm này là không gặp khó khăn. Bất cứ ai cho rằng mình có thể hiểu từng chữ trong Kinh Thánh đều không đáng được chúng ta quan tâm. Tất cả những người giải nghĩa trung thực đều thừa nhận rằng vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết, liên quan đến một số khía cạnh trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Lẽ thật của Đức Chúa Trời lớn đến nỗi không một người nào, thực ra là không ai trong chúng ta, có thể hiểu thấu được hết. Sau khi đã làm hết khả năng của mình, vẫn sẽ còn những câu hỏi và thắc mắc trong tâm trí mỗi người. Tôi không hề tuyên bố rằng tôi có thể giải thích mọi sự. Càng nghiên cứu Kinh Thánh, tôi càng khám phá ra điều gọi là vô hạn và bao la. Nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời rằng chúng ta hiểu được những gì chúng ta hiểu. Và điều đó bao gồm tất cả những gì cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, cùng với nhiều điều khác nữa. Có những vấn đề tối hậu, mặc dù không cần thiết cho sự cứu rỗi, nhưng lại có tầm quan trọng lớn trong việc đảm bảo, tin cậy và chắc chắn, và nhờ đó, chúng giúp chúng ta vui hưởng đời sống cơ đốc ngay trong khi trải qua đời này. Nguyên tắc giải nghĩa đầu tiên của chúng ta là phải giải nghĩa Kinh Thánh bằng chính Kinh Thánh. Ý tôi là khi bạn đang giải nghĩa một phân đoạn khó, bạn phải dựa trên Thánh Kinh và không để triết học hay suy luận bên ngoài xâm nhập vào. Thất bại trong việc này sẽ dẫn đến hầu hết những tranh luận vô bổ. Ví dụ, trong các cuốn sách và cuộc trò chuyện của họ, họ bắt đầu bằng cách nói rằng mình dựa trên Kinh Thánh. Nhưng khi bạn chỉ ra rằng các thuật ngữ đời đời và vĩnh cửu được dùng chính xác theo cách tương tự liên quan đến sự sống và sự hủy diệt, họ lập tức chuyển sang lập luận triết học. Họ nói rằng họ không thể tưởng tượng một Đức Chúa Trời của tình yêu lại bắt ai đó chịu sự hủy diệt vô tận. Lúc đó, họ không còn tranh luận từ Kinh Thánh nữa, họ đã tìm nơi ẩn náu trong triết học. Khi giải nghĩa Thánh Kinh, chúng ta phải kiên định theo Kinh Thánh và không đi ra ngoài nó để lý luận dựa trên những gì mình không hiểu. Ngay khi bạn bắt đầu trộn lẫn triết học vào, bạn không chỉ làm rối rắm vấn đề, mà theo một nghĩa nào đó, còn phủ nhận tính đầy đủ của sự mặc khải. Bạn đang dựa vào điều gì đó vượt xa hơn lời Kinh Thánh. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải so sánh Kinh Thánh với chính Kinh Thánh. Không có và không thể có bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong Kinh Thánh. Kinh Thánh được Đức Chúa Trời cảm thúc, được Ngài soi dẫn, là lời của Ngài và không thể sai lầm. Kinh Thánh không mâu thuẫn với chính nó. Vì vậy trong bất kỳ việc giải nghĩa nào, chúng ta luôn phải so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh. Chúng ta cần đảm bảo rằng bất kỳ kết luận nào mà chúng ta rút ra phải không mâu thuẫn với những gì được dạy rõ ràng ở những nơi khác trong Kinh Thánh. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta nên bắt đầu với những lời tuyên bố tích cực vĩ đại của Kinh Thánh. Những lời tuyên bố đó thường được gọi là các văn bản chứng minh. Tôi biết rằng ngày nay, toàn bộ ý niệm về các văn bản chứng minh thường bị nhạo báng. Nó là điều bị chỉ trích bởi những người được mô tả là những người theo chủ nghĩa tự do hay những người theo chủ nghĩa hiện đại. Họ đổ lỗi cho các lời xưng nhận đức tin khác nhau của các thế kỷ trước và đặc biệt là những chú thích chứa các văn bản chứng minh, coi đó là lạm dụng Kinh Thánh và khẳng định rằng Kinh Thánh không phải là một bộ sưu tập các văn bản chứng minh. Trong một nghĩa nào đó, tôi đồng ý. Tuy nhiên, tôi vẫn khẳng định rằng có những văn bản chứng minh trong Kinh Thánh. Tôi muốn nói rằng có những lời tuyên bố nhất định trong Kinh Thánh rõ ràng, dứt khoát và không thể nhầm lẫn, và đó là một nguyên tắc khôn ngoan để bắt đầu luôn với những điều chắc chắn như vậy. Đây thực sự là một nguyên tắc tốt, không chỉ trong việc giải nghĩa Kinh Thánh, mà còn trong bất kỳ hình thức nghiên cứu khác, và đặc biệt là trong khoa học. Trong khoa học, một nguyên tắc cốt yếu là đi từ điều đã biết đến điều chưa biết. Bạn bắt đầu với những gì đã biết, và từ đó tiến lên, xây dựng trên cơ sở đó khi tiếp cận những khả năng chưa biết. Hãy để tôi minh họa những gì tôi muốn nói bằng những lời tuyên bố tích cực tuyệt vời này, những phân đoạn chứng minh rõ ràng, đặc biệt liên quan đến giáo lý về nền tảng an ninh của sự cứu rỗi. Lấy ví dụ, những gì chúng ta thấy trong Giăng đoạn 10, từ câu 27 đến câu 29. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Tôi gọi đó là văn bản chứng minh, vì nó rõ ràng và rành mạch. Chúa chúng ta ở đây đảm bảo rằng, bầy chiên, nghĩa là dân sự, chiên của Ngài, sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể giật chúng ra khỏi tay Ngài. Một ví dụ khác được tìm thấy trong Giăng đoạn 17, câu 11-12, trong lời cầu nguyện của Chúa chúng ta với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm, con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng cha. Lạy cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, cầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Một lần nữa, tôi gọi đó là văn bản chứng minh. Một thí dụ khác được tìm thấy trong chương 8 của sách Roma, câu 7, nơi sứ đồ Phao-lô nói, tâm trí xác thịt là sự thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Đây một lần nữa là một lời tuyên bố rõ ràng và dứt khoát liên quan đến tâm trí xác thịt. Sau đó, chúng ta đến với lập luận nổi tiếng trong chương 9, dẫn đến câu hỏi của vị sứ đồ dành cho những người phản đối. Nhưng, hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng, sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Câu nói này đơn giản, rõ ràng và minh bạch. Tiếp theo là câu quen thuộc trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 14. Điều rất quan trọng trong vấn đề này. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Không gì có thể rõ ràng và minh bạch hơn, tất cả chúng ta, hoặc là những con người xác thịt, tự nhiên, hoặc là những người có tánh thiêng liêng. Con người tự nhiên không thể tin, điều đó là không thể. Vì vậy, nếu bạn là một tín hữu, bạn phải thuộc linh. Bạn không thể tin cho đến khi bạn trở nên thuộc linh. Do đó, nếu bạn tin, đó là một bằng chứng rằng bạn đã trở nên thuộc linh rồi. Thực tế, việc sử dụng luận điểm này thường rất hiệu quả. Trong kinh nghiệm của tôi, nó đã giúp những người từng sống trong sự không chắc chắn và bất an trong đời sống của họ, đi đến sự đảm bảo và niềm vui lớn lao trong Chúa. Kết quả trực tiếp của điều này là thúc đẩy họ tăng trưởng trong ân điển và trong sự thánh khiết. Một câu nói song song trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 1 đến câu 3 cũng bày tỏ điều tương tự. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi. Theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Một lần nữa, hãy xem xét thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 1, câu 3 đến câu 5, sau khi nói rằng, cơ đốc nhân là người theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu-rít và có phần trong sự giải huyết Ngài. Phi-e-rơ tiếp tục, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thế khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi dần hiện ra trong kỳ sau rốt. Hãy lưu ý rằng, chúng ta được lại sanh để hưởng cơ nghiệp, được định trước để nên giống như hình ảnh con Đức Chúa Trời. Ông khẳng định cơ nghiệp ấy là không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Cho ai? Cho những người được giữ gìn bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta, đó là một lời tuyên bố rõ ràng. Như chúng ta đã thấy, đức tin là phương tiện mà Đức Chúa Trời sử dụng. Nhưng chính Ngài mới là đấng gìn giữ chúng ta qua đức tin mà Ngài ban cho, và chúng ta được gìn giữ để được sự cứu rỗi dần hiện ra trong kỳ sau rốt. Ở đây, chúng ta có một lời tuyên bố rõ ràng và dứt khoát. Cũng hãy chú ý đến những lời được chép trong thư tín thứ nhất của Giăng, chương 5, câu 18-19. Chúng ta biết rằng, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Nhiều người có thẩm quyền cho rằng, bản dịch tốt hơn ở đây là đấng sanh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy. Nói cách khác, đó là sự liên hệ đến con Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta. Nhưng dù hiểu theo cách nào, kết luận vẫn như nhau, ma quỷ chẳng làm hại người được. Ma quỷ không thể lấy lại quyền kiểm soát trên cơ đốc nhân. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Thế gian đang ở trong tay ma quỷ, nhưng chúng ta thì không, vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, và ma quỷ không thể đụng đến chúng ta. Đó là sự dạy dỗ của thư tín thứ nhất của Giăng, được tóm tắt ở cuối thư một cách thật rõ ràng. Ở đây có một số lời khẳng định tích cực chỉ có thể có một ý nghĩa khả dĩ. Vì vậy, đây là những gì tôi gọi là văn bản chứng minh, và chúng ta phải bắt đầu với chúng. Nguyên tắc giải nghĩa thứ tư của tôi là như sau. Hãy đối diện với những lời tuyên bố khó, hoặc những câu dường như chưa rõ ràng, dưới ánh sáng của những lời tuyên bố vĩ đại mà tôi đã trích dẫn. Các nguyên tắc của chúng ta nối tiếp nhau theo một trình tự logic. Trước hết, bạn bắt đầu với Kinh Thánh, loại bỏ triết lý riêng của mình hay bất cứ điều gì khác. Sau đó, bạn so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh, và tiếp tục bằng cách bắt đầu từ những lời tuyên bố nền tảng này. Tiếp đến, bạn đem những câu khó hiểu đó ra xem xét dưới ánh sáng của những định đề cơ bản đã được bày tỏ một cách rõ ràng và dứt khoát. Khi làm như vậy, hãy tìm một lời giải thích cho những phân đoạn khó ấy, sao cho phù hợp với những nguyên tắc nền tảng của Kinh Thánh. Điều này là cần thiết vì Kinh Thánh không mâu thuẫn với chính nó. Bất cứ sự giải nghĩa nào, chúng ta cũng phải chứng minh được rằng nó phù hợp với những lời tuyên bố nền tảng này. Nếu không, thì sự giải nghĩa đó là sai, bởi vì bạn đang khiến Kinh Thánh mâu thuẫn với chính Kinh Thánh. Nói cách khác, không có điều gì nguy hiểm hơn và cũng không có điều gì trong lịch sử hội thánh gây ra nhiều dị giáo và sai lạc hơn việc xây dựng một giáo lý hay một phần của lẽ thật chỉ dựa trên một bản văn riêng lẻ. Điều này có thể được minh họa rất rõ từ lịch sử hội thánh. Con người đã lấy một bản văn Kinh Thánh, tách nó ra khỏi ngữ cảnh, đề cao nó và xây dựng toàn bộ giáo lý của mình trên đó, mà không quan tâm đến việc hòa hợp nó với những phần dạy dỗ khác của Kinh Thánh. Đây luôn là con đường chính dẫn đến dị giáo. Chúng ta không bao giờ được thiết lập một giáo lý hay một lập trường chỉ dựa trên một bản văn riêng lẻ, lại càng không thể dựa trên một bản văn mơ hồ, khó hiểu, hay một bản văn mà bề ngoài dường như không rõ ràng. Khi chúng ta tiếp tục xem xét những phân đoạn khác trong Kinh Thánh, dường như mâu thuẫn với giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi, chúng ta nhận ra một nguyên tắc khác cần được dùng để hướng dẫn cho việc giải nghĩa. Đôi khi, khó khăn sẽ được giải quyết nếu chúng ta nhận ra rằng tác giả đang đề cập không phải đến các cá nhân mà là đến các hội thánh. Một minh họa cho điều này được tìm thấy trong sách Khải Huyền, chương 2, câu 5. Phân đoạn này nằm trong bức thư gửi cho hội thánh tại Êphêsô. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm những công việc ban đầu, mặc dù đã sa ngã, nhưng vẫn có thể ăn năn. Vì vậy, từ sa ngã ở đây phải được hiểu theo một nghĩa cho phép sự ăn năn, nó không phải là sự sa ngã cuối cùng. Tuy nhiên, lời tuyên bố quan trọng cho mục đích của chúng ta là bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Đây là một điểm gây khó khăn cho nhiều người. Họ nói, đây là một lời tuyên bố rõ ràng rằng chân đèn đã ở đó thì có thể bị cất đi. Nhưng rõ ràng, ở đây không phải đang nói đến từng cá nhân, mà là nói đến một hội thánh. Điều này được xác nhận trong Khải Huyền, chương 1, câu 20. Sự mầu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu ta, và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn mà ngươi đã thấy là 7 hội thánh. Vì vậy, chân đèn tiêu biểu cho một hội thánh nói chung, chứ không phải cho các cá nhân trong hội thánh, cụ thể trong trường hợp này là hội thánh tại thành Ê-phê-sô. Một thí dụ tương tự khác được tìm thấy trong Khải Huyền, chương 3, câu 16, trong thư gửi cho hội thánh Laodice. Tại đây chúng ta đọc: "Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhã ngươi ra khỏi miệng ta." Câu nói này đã khiến nhiều người lo lắng, bối rối và bất phạm. Đó là khả năng bị nhả ra khỏi miệng của Ngài. Tuy nhiên, một lần nữa, lời này được nói đến một hội thánh, chứ không phải các cá nhân là thuộc viên của hội thánh. Đây là một cách diễn đạt chung, liên quan đến những gì có thể xảy ra đối với một hội thánh cụ thể. Điều này không chỉ hữu ích trong bối cảnh chúng ta đang xem xét, mà còn là một nguyên tắc quan trọng cần nắm để hiểu lịch sử của hội thánh qua các thời đại. Thật vậy, nó giúp chúng ta hiểu rõ tình trạng của hội thánh cơ đốc trong hiện tại. Những lời cảnh báo dành cho 7 hội thánh tại xứ Asia đã được ứng nghiệm trong nhiều trường hợp, như lịch sử cho thấy, chính những hội thánh ban đầu nhận các thư tín ấy đã không còn tồn tại. Vì vậy, chúng ta thấy rằng, trong lịch sử, những điều đã được cảnh báo thực sự đã xảy ra, nhiều hội thánh đơn giản là đã hoàn toàn biến mất, chân đèn có thể bị cất đi, bởi vì những gì đã trở thành thực trạng trong đời sống của hội thánh. Chẳng hạn, điều này có thể giải thích cho tình trạng hiện nay của giáo hội Công giáo La Mã. Một hội thánh có thể vẫn tiếp tục tồn tại như một tổ chức, nhưng điều đó không có nghĩa là chân đèn chưa bị cất đi. Đây là một ý tưởng hết sức đáng lưu ý. Bạn không thể bảo đảm sự liên tục của bất kỳ hội thánh nào, hay thậm chí của bất kỳ nhóm hội thánh nào. Lịch sử cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Dù họ có thể đã từng được ban phước rất nhiều, nhưng nếu không vâng giữ những điều kiện mà Chúa đặt ra, thì họ sẽ không còn nữa. Chân đèn sẽ bị cất đi, họ sẽ bị nhã ra khỏi miệng Ngài. Vì vậy, khi chúng ta đến với một số phân đoạn nhất định trong Kinh Thánh, chúng ta cần xác định rõ chúng đang nói đến hội thánh hay nói đến các cá nhân. Chúng ta không có quyền áp dụng những lời dạy dành cho hội thánh vào trường hợp cá nhân của mình hay của bất kỳ người nào khác. Vì vậy, khi chúng ta kết thúc phần bài học hôm nay, điều quan trọng không phải là chúng ta đã giải quyết hết mọi nan đề, nhưng là chúng ta đã có trong tay một số nguyên tắc để tiếp cận lời Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy rằng, phải bắt đầu từ chính Kinh Thánh, phải so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh, phải đứng trên những lời tuyên bố rõ ràng và chắc chắn, rồi tiếp tục tiếp cận với những phân đoạn khó hiểu. Điều này không chỉ giúp chúng ta giải quyết các giáo lý dường như có sự mâu thuẫn trong Kinh Thánh, mà còn trang bị cho chúng ta một thái độ và phương pháp đúng đắn trong suốt đời sống học hỏi lời Chúa. Nó giữ chúng ta khỏi sự lạc lối của triết lý con người, khỏi việc giải nghĩa chủ quan, và giúp chúng ta đứng vững trên nền tảng chắc chắn của sự mặc khải. Vì vậy, trong tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét thêm các nguyên tắc giải nghĩa Kinh Thánh. Điều này sẽ giúp chúng ta đi xa hơn nữa trong việc hiểu đúng lời Đức Chúa Trời và kinh nghiệm sự vững vàng, chắc chắn trong đức tin của mình. Nguyện Chúa dùng chính lời Ngài không chỉ soi sáng trí óc chúng ta, mà còn làm vững lòng chúng ta, để chúng ta không chỉ hiểu lẽ thật, nhưng còn sống trong sự bảo đảm và vui mừng của lẽ thật đó. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vào tuần sau.
Golgotha, Giêsu chịu chết thành người. Tay Ngài mang dấu đinh đớn đau vì tội anh với tôi. Cha vì yêu thế nhân nên Ngài đành mang thập hình, đem cứu ân yêu thương cho anh và tôi. Bao nguy khó trong đời, bao tâm tối mịt mù, Giêsu luôn dẫn dắt mở lối, ngày đêm dâng bước cho ta. Tình yêu thương Cha mãi mãi. mãi ngàn đời. Vì yêu thương tôi chết trên thập hình, Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Ngài luôn mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh, và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giê-xu trong đời anh. Vạn vật đời này đổi thay, nhưng Giê-xu không thay đổi. Trong tay Cha tôi có vui an bình. Giê-xu hằng ngày chờ che, yêu thương tôi nâng đỡ tôi. Đôi chân tôi đi không lẻ loi, có Giê-xu ở bên. Này anh hỡi mau đến tin nhận sự sống. Tình yêu thương Cha mãi mãi ngàn đời. Vì yêu thương tôi chết trên thập hình, Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Ngài luôn mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh, và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giê-xu trong đời anh. Vạn vật đời này đổi thay, nhưng Giê-xu không thay đổi. Trong tay Cha tôi thỏa vui an bình. Giê-xu hằng ngày chờ che, yêu thương tôi nâng đỡ tôi. Đôi chân tôi đi không lẻ loi, có Giê-xu ở bên. Này anh hỡi mau đến tin nhận sự sống. Tình yêu thương Cha mãi mãi ngàn đời. Vì yêu thương tôi chết trên thập hình, Cha nhân từ mang bao đớn đau, vì Cha muốn cứu vớt lấy những con người lầm than. Ngài luôn mong nghe tiếng anh nguyện cầu, lạy Cha yêu thương cứu linh hồn con. Cha nhân từ sẽ đến với anh, và Cha sẽ mãi mãi bên anh hoài. Cuộc sống có ý nghĩa bởi Giê-xu trong đời anh.
Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. vinh hoa công danh nào bằng được sống bên Giêsu. Giờ trước ngôi Cha, lòng này nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù bao tố hoặc bao khó nguy trong đời, con tìm đến ôm chân Ngài, nương dưới bóng Cha toàn năng. Tình ái Chúa vẫn đã vững chãi muôn đời, sống cho Giêsu thôi. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù là vinh hoa công danh nào bằng được sống bên Giêsu, giờ trước ngôi Cha, lòng này nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con càng xa. Hỡi Chúa